Huyền Thiên, chương 542, Huyễn Thiến, Nguyễn Hy Vũ, góc truyện audio.com, 5 tên cường giả thần đạo cửu cấp và 20 tên cường giả thần đạo bát cấp. Chỉ cần là từ trên người những người của Vũ Hồn Điện liền khiến Dương Thiên Lôi lấy được thu hoạch khó có thể tưởng tượng nổi, lúc này trong thanh tịnh lưu ly bình có chừng 28.900.000 sinh hồn. Hơn nữa còn là sinh hồn vô cùng cường đại, lực lượng thần côn không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, ban thân 5 tên thần đạo cửu cấp và 20 tên thần đạo bát cấp cũng trở thành nhóm gia hỏa còn sống đầu tiên trong thanh tịnh lưu ly bình. Bọn hắn vô cùng thành kính, hơn nữa có được tư tưởng của mình, mặc dù Dương Thiên Lôi có thả bọn họ ra ngoài, ra lệnh cho bọn họ tự sát cũng không có chút do dự. Đây là khái niệm gì? Tương đương với Dương Thiên Lôi có được 25 tên thủ hạ cường đại, hung hãn không sợ chết. Hơn nữa tùy thời đều có thể bị Dương Thiên Lôi vận dụng, vì hắn mà dốc sức liều mạng. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có thu hoạch Dương Thiên Lôi không thể tưởng được, đồng thời không thể không bội phục sự giàu có của đệ tử trong các thế lực cường đại ở vô cực tinh vực. Cực phẩm đạo khí Nguyễn Giáp 25 bộ cùng với truyền thừa đạo khí pháp bảo bọn hắn chủ động lấy ra, còn có vô số đan dược và thiên địa linh vật nữa. Chỉ cần những vật này, tuyệt đối có thể mua được 10 vạn, thậm chí còn nhiều hơn nữa nô lệ thiên Nga tộc rồi. Bất quá, Dương Thiên Lôi cân nhắc liên tục vẫn mang toàn bộ cực phẩm đạo khí Nguyễn Giáp và truyền thừa đạo khí, bảo 25 người toàn bộ thu hồi, chỉ để lại đan dược và thiên địa linh vật. Dù sao, từ nay về sau, những người này cũng coi như là lực lượng của mình rồi. À, ngay khi Dương Thiên Lôi mang theo thần tình lạnh nhạt nghênh ngang xuất hiện trong đại sảnh của Hải Thiên Thương Hội, mấy tên phục vụ viên sớm đã nhận thức hắn liền lập tức kinh hô. Dương Tiên Sinh, đúng lúc này, tên tu luyện giả gọi là Tử Dương kia, vô cùng kích động nhanh chóng đi đến bên người Dương Thiên Lôi. Giờ này khắc này, có thể lại lần nữa nhìn thấy Thiên Lôi, sự kích động trong lòng hắn quả thật không thể nào hình dung được nữa, bởi vì, nếu như Dương Thiên Lôi có thể trở về, mạng của hắn coi như được bảo trụ rồi. Nếu như không trở về, vậy thì hẳn sắp phải đối mặt với một kết quả duy nhất chết. Dương Tiên Sinh, cảm ơn, Huyễn Trấn Phó Hội trưởng đã bẩm báo tình huống cụ thể cho hội trưởng, bọn hắn lựa chọn tin tưởng ngài yên tâm, tất cả nô lệ của Thiên Nga tộc vẫn dựa theo ước định của chúng ta mà chấp hành, đều giữ lại cho ngài. Tử Dương lo lắng sao nói, mặc kệ Dương Thiên Lôi là người nào, chỉ cần hắn còn sống trở về rồi, cũng đủ để chứng minh lời hắn nói không ngoa. Dưới sự vây công của 10 tên thần đạo bát cấp, 3 gã thần đạo cửu cấp mà chỉ có hắn, một tên thần đạo bát cấp còn sống sót trở về, cái này cần loại thực lực nào mới làm được. Bất kể là Dương Thiên Lôi tự mình giải quyết hay là do cao thủ hắn cất giấu sau lưng, giúp hắn giải quyết đều đủ để nói rõ thực lực của Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi nhẹ gật đầu, nói, gian phòng của ta vẫn còn chứ, còn, tất cả các gian phòng đế vương xa hoa, vẫn giữ lại cho ngài như trước. Dương Tiên Sinh, mời. Tử Dương gấp gáp nói, ở chỗ ta còn một ít loại vật này, làm phiền ngươi mang đi đánh giá giá cả hộ ta ân tốt nhất. Góc truyện audio.com, là để cho tất cả các đại thương hội đều nhìn xem, nếu như các ngươi cần, đến lúc đó ta có thể trực tiếp dùng loại vật này giao dịch với các ngươi. Nếu như không cần, ta sẽ dùng đan dược. Thiên Lôi nói xong lấy càn khôn giới đặt 100 khỏa thiên ma tinh thạch thần đạo tam cấp tư cấp 5 cấp ra, đưa tới trước mặt Tử Dương. Tốt, ta sẽ làm ngay. Tử Dương nói xong, cung kính hành lễ với Dương Thiên Lôi, liền bước nhanh mà đi. Dương Thiên Lôi cũng trực tiếp đi tới gian phòng của mình. Hắn gấp gáp trở về như vậy, là vì lo lắng tất cả các đại thương hội sẽ giải trừ ước định với hắn. Tuy rằng khi đối mặt với bọn người Khương Thiền Khâu, Dương Thiên Lôi đã nói rất rõ ràng, nhưng cũng không dám cam đoan là đối phương có tin hay không. Mà hiện giờ xem ra, đã không cần lo lắng nữa. Trong đại sảnh không ít tu luyện giả sau khi thấy Dương Thiên Lôi rời đi, lập tức bắt đầu nghị luận nhiệt liệt. Mà một ít tu luyện giả vốn tìm hiểu tin tức thì bước nhanh ly khai. Chuyện sắc hiệp, Dương Thiên Lôi bình an trở về, Lưu Vân Điện 3 gã cao thủ thần đạo cửu cấp và 10 tên thần đạo bát cấp không biết tung tích. Tin tức này cơ hồ trong một lát liền truyền khắp cả các đại thương hội và Hải Thiên Thành. Tử Dương sau khi rời khỏi trước tiên liền đến tìm phó hội trưởng của Hải Thiên Thương Hội, Huyễn Trấn. Phó hội trưởng, đây là vật mà Dương Tiên Sinh đưa cho ta nhờ thương hội định giá, nói là nếu như chúng ta cần, hắn sẽ dùng loại đồ vật này giao dịch với chúng ta. Tử Dương lấy ra càn khôn giới mà Dương Thiên Lôi giao cho hắn, nói. Vật gì thế, thuộc hạ còn chưa kịp xem. Huyễn Trấn theo tiếp nhận từ trong tay Tử Dương, thần niệm rót vào càn khôn giới, lập tức từng đạo ánh sáng màu đỏ phiêu giật mà ra 100 khỏa thiên ma tinh thạch liền lơ lửng đến trước mặt hắn. Cái này, thiên ma ngưng tinh, Huyễn Trấn kiến thức rộng rãi lập tức trừng lớn con mắt ánh mắt nhìn về phía Tử Dương. hắn nói muốn dùng loại đồ vật này để giao dịch với chúng ta sao?
Đúng vậy Phó Hội trưởng, chỉ cần chúng ta cần, hắn có thể trực tiếp dùng loại đồ vật này để giao dịch với chúng ta, hơn nữa còn bảo chúng ta cáo chi cho mấy thương hội khác.
Trước không cần nói, người lập tức quay lại khách sạn chờ ta liên hệ với hội trưởng đã, rồi mới quyết định.
Huyễn Chấn nói, vâng, Phó Hội trưởng, thiên ma ngưng tinh, hơn nữa còn là thiên ma ngưng tinh của thần đạo tam cấp, tứ cấp và ngũ cấp trong toàn bộ tu luyện giới cũng không gặp được nhiều. Bởi vì thiên ma có được thể chất biến thái, trời sinh thuộc tính liền siêu việt hơn xa nhân loại và những sinh vật khác, có được từ sinh mang tuyên cổ và thiên phú tuyệt học, mặc dù là cường giả thần đạo nhân loại gặp được thiên ma cảnh giới tiên thiên, nếu như muốn chỉnh thể cô đọng thành tinh thạch cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì thiên ma ngay lập tức khi tử vong, bình thường đều sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, chớ đừng nói chi tới thiên ma cảnh giới thần đạo. Mà ở trong loại thiên ma ngưng tinh cấp bậc thần đạo ẩn chứa tánh mạng tinh nguyên bàng bạc thiên địa pháp tắc cùng với thuộc tính năng lượng của bản thân thiên ma là vật phẩm tuyệt hảo để tu luyện giả rèn luyện nhục thân tâm thần. Giá trị của nó phi thường cao, hơn nữa, mặc dù là cùng loại cấp bậc cũng bởi vì thuộc tính bất đồng mà giá cả bất đồng. Huyễn Chấn đương nhiên rõ loại vật phẩm này nếu xuất hiện sẽ có ý. Gocchuyenaudio.com, vị như thế nào tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của cường giả thần đạo cửu cấp. Thần đạo cửu cấp muốn vượt qua đại thiên kiếp thì tỷ lệ phi thường thấp, trừ phi là tu luyện giả thiên phú, căn cơ tâm tính, nhục thân đều tương đối khá, mới có thể thông qua, bước chân vào hàng ngũ cường giả chính thức chân thần cảnh. Mà cường giả thần đạo cửu cấp đỉnh phong, dù có lĩnh ngộ bích chứng ảo diệu, nhưng lúc nào cũng phải thu liễm khí tức của mình, không dám dẫn động đại thiên kiếp. Bởi vì bọn hắn muốn làm hết biện pháp rèn luyện nhục thần, tâm thần của mình lên đến cực hạn. Ngoại từ tự mình không ngừng lắng đọng tinh lọc nhục thân và tâm linh ra, còn có thể nhờ vào một ít thiên địa linh vật có tác dụng rèn luyện nhục thân và tâm thần. Bất quá loại vật này, đều phi thường chân quý, hơn nữa số lượng cũng rất thưa thớt. Mà thiên ma tinh thạch lại có hiệu quả như vậy, thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh mà Huyễn Chấn đã lĩnh ngộ bích chứng ảo diệu, sao lại không biết giá trị của nó chứ? Cho nên, ngay trong nháy mắt Huyễn Chấn liền có ý định thu toàn bộ số thiên ma ngưng tinh này về tay Hải Thiên Thương Hội, ngay sau khi Tử Dương rời khỏi, Huyễn Chấn trực tiếp khởi động tinh không thông linh kính, bắt đầu liên hệ với hội trưởng của Hải Thiên Thương Hội. Hai canh giờ sau, Tử Dương mang theo Huyễn Chấn tự mình đến cửa hỏi thăm, Huyễn Chấn thân là phó hội trưởng, lúc này lại biểu thị ra sự áy náy chân thành với Dương Thiên Lôi, cũng mời Dương Thiên Lôi đến tổng bộ Hải Thiên Thương Hội một chuyến, hội trưởng Hải Thiên Thương Hội Huyễn Thiến tự mình định ngày hẹn. Dương Thiên Lôi khi nghe đến cái tên Huyễn Thiến thì hơi chút sững sờ, chẳng lẽ hội trưởng của thương hội này là nữ nhân? Đối với sự áy náy của Huyễn Chấn, Dương Thiên Lôi cũng không tỏ vẻ bất mãn gì cả, dù sao quả thật là do mình che giấu thân phận trước, biểu hiện ngay lúc đó của Huyễn Chấn cũng chỉ bình thường thôi. Tổng bộ của Hải Thiên Thương Hội, ở khu vực trung ương của khu buôn bán phồn hoa nhất Hải Thiên Thành, chiếm diện tích trăm dặm, vô cùng to lớn. Huyễn Chấn tự mình dẫn đầu cùng Dương Thiên Lôi chậm rãi phi hành trên không trung. Một bên phi hành, một bên hướng Dương Thiên Lôi giới thiệu tổng bộ của Hải Thiên Thương Hội và những tòa cung điện cực lớn kia. Ngay khi hai người đến một tòa cung điện ở chính giữa nhất cũng khổng lồ nhất, Huyễn Chấn nói. Đã đến rồi, Dương Tiên Sinh, mời. Hội trưởng muốn một mình nói chuyện với người ta không tiến vào đâu. Tốt, Dương Thiên Lôi lên tiếng, liền đi đến trong cung điện. Dương Tiên Sinh, ngài hảo. Mời theo ta, ngay khi Dương Thiên Lôi vừa bước chân vào cung điện, một thiếu nữ xinh đẹp thần đạo bát cấp đỉnh phong chi cảnh liền xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, mặt mỉm cười, thần sắc cung kính nói, tuy rằng thiếu nữ này cực lực che giấu, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo một tia kinh ngạc. Dương Thiên Lôi khẽ gật đầu, liền đi theo thiếu nữ đi vào chỗ sâu trong cung điện. Dương Tiên Sinh, mời đến, hội trương đang đợi ngài ở bên trong. Ngay khi thiếu nữ mang theo Dương Thiên Lôi đi vào chỗ sâu nhất trong cung điện, liền xoay người cung kính nói với Dương Thiên Lôi, cũng nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, làm ra tư thế mời với Dương Thiên Lôi. Lúc Dương Thiên Lôi đạp chân vào giữa phòng, khiến hắn kinh ngạc chính là trong cả gian phòng vô cùng xa hoa này, vậy mà lại không có một bóng. Gocchuyenaudio.com Người, ngay khi Dương Thiên Lôi kinh ngạc muốn xoay người hỏi thăm thiếu nữ vừa rồi, cửa phòng vậy mà lại tự động đóng lại, cùng lúc đó, một chiếc đèn treo cực lớn hoàn toàn do bạch sắc dạ quang thạch tạo thành trên nóc nhà, bỗng nhiên tản mát ra hào quang nhũ bạch sắc bàng bạc, một đám thân ảnh xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Lúc nhìn thấy thân ảnh kia, Dương Thiên Lôi trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Sự khiếp sợ trong lòng quả thật không thể nào hình dung được. Nữ nhân, không tệ, đích thật là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân tuyệt mỹ, nhưng việc khiến Dương Thiên Lôi khiếp sợ hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng đẹp hay xấu cả. Mà là vì bộ dáng của nàng, Bất quá, Dương Thiên Lôi chỉ trong nháy mắt đã xác định khí tức của nữ nhân này cũng không phải là thứ hắn quen thuộc, hắn chỉ quen thuộc với bộ dạng của nàng thôi, cơ hồ là dung nhan hoàn toàn giống nhau. Dương Tiên Sinh, trong nháy mắt lúc thân hình của nữ tử xuất hiện, hai con ngươi tuyệt mỹ nhìn về phía Dương Thiên Lôi đang ngơ ngác nhìn mình, khẽ nhíu mày, nói. Ách, thật có lỗi, Huyễn hội trưởng, ngươi rất giống với bằng hữu của ta, nhất thời thất thần, thỉnh chớ trách móc. Dương Thiên Lôi phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nói. Ta kháo, bộ dáng vừa rồi của mình, khẳng định đã bị nữ nhân này nhận định là sắc lang rồi. Đây chính là cường giả chân thần cảnh, Dương Thiên Lôi cho dù là sắc đảm bao thiên cũng không dám nghĩ gì tới, dù sao, hắn đến đấy là để nói chuyện làm ăn, cũng không phải đến để tán gái. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi vừa rồi quả thật không phải sắc, chỉ là khiếp sợ. Hai người hoàn toàn không có khả năng có quan hệ gì với nhau, sao lớn lên lại hoàn toàn giống nhau như đúc vậy? Nếu như khí tức của nữ nhân này đã là của cường giả chân thần cảnh mà Dương Thiên Lôi căn bản không thể nào kháng cự được. Dương Thiên Lôi chỉ sợ đã nhận lầm người. À, nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Huyễn Thiến hơi sững sờ, bất quá trên mặt lập tức lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Rất nhiều người lần đầu trông thấy ta, đều nói như vậy. Ngồi đi, Dương Tiên Sinh, khục khục, ta không giống với bọn họ, ta nói là sự thật. Nếu như ngươi không phải là cường giả chân thần cảnh, mà là thần đạo cảnh thì ta nói không chừng sẽ nhận lầm người. Dương Thiên Lôi có chút im lặng nói. Vậy sao, nghe được Dương Thiên Lôi nói như thế, trong ánh mắt Huyễn Thiến lóng lánh lên một vòng hào quang không thể phát giác nói. Dương Tiên Sinh, ngươi thật sự đến từ Nguyên Thủy Tinh Vực sao? Đúng vậy, Nguyên Thủy Tinh Vực ta đã từng đi qua mấy lần, không biết Dương Tiên Sinh đến từ hành tinh nào? Huyễn Thiến nhìn như không đếm xỉa tới mà hỏi thăm. Thủy Nguyên Tinh, Thủy Nguyên Tinh, Huyễn Thiến trong nội tâm cả kinh, bất quá trên mặt lại không biểu hiện chút nào, nói. Thủy Nguyên Tinh ngược lại chưa đi qua. Dương Tiên Sinh, bằng hữu của ngươi quả thật rất giống ta sao? Ngoại trừ khí tức quả thực giống như đúc, Dương Thiên Lôi lơ đễnh nói. Đối với sự hiếu kỳ của Huyễn Thiến, hoàn toàn có thể lý giải được dù sao người nào nghe được có người khác giống mình như đúc đều sẽ có chút hiếu kỳ. Cách chương.